các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Thấy ba tên quốc sư đều thua cuộc hết và bỏ mạng cả ba, Quốc Vương ngồi bệt trên long sàng, nước mắt chảy như suối, khóc mãi không thôi. Hành giả bước lên gọi to bảo: "Ngài làm sao lại đắm đuối như vậy? Thì hai bọn đạo sĩ quẳng ở kia kìa, một đứa là hổ, một đứa là hươu, Sơn Lực là một con dê xồm. Nếu không tin, cứ vớt xương ra mà xem. Là người thì làm gì có xương cốt như vậy? Chúng vốn là lũ thú rừng thành tinh, cùng nhau đến đây hại ngài. Vì số ngài còn vượng nên chúng chưa dám động đến. Nếu mà qua vài năm nữa, khi số ngài suy yếu đi, chúng sẽ đến hại tính mạng ngài, giang sơn này sẽ lọt vào tay chúng hết. May mà chúng tôi đến đây sớm trừ yêu tà cứu tính mạng ngài. Ngài còn khóc gì nữa nào? Nên trả ngài quan văn để chúng tôi đi thôi." Đến đó, quốc vương mới tỉnh ngộ ra. Các quan văn võ đều tâu nói: "Tâu bệ hạ, những xác chết quả nhiên là hổ vàng hươu trắng, vớt trong vạc dầu ra đúng là bộ xương dê. Lời nói của vị thánh tăng này thật không sai chút nào." "Nếu quả như vậy, xin cảm ơn thánh tăng, nhưng hôm nay trời đã chiều rồi." Nói xong, quốc vương lại truyền chỉ: "Quan thái sư đâu, hãy mời thánh tăng đến chùa Chí Uyên. Buổi đại chiều sớm mai, trẫm sẽ sai quan Quang Lộc Tự đặt tiệc chay tịnh tại điện Đông Các để tạ ơn các vị thánh tăng bên đại đường." Xong rồi, quan thái sư dẫn bốn thầy trò đến nghỉ đêm tại chùa Chí Uyên. Vào hồi canh năm sáng hôm sau, quốc vương ngự triều hội họp các quan truyền chỉ: "Các khanh phải ra ngay văn bản, đem dán khắp bốn cửa thành gọi các nhà sư về. Một mặt lại cho đặt yến tiệc lớn và thân trinh đến chùa Chí Uyên mời thầy trò Đường Tăng cùng đến dự yến ở điện Đông Các. Lại nói về số nhà sư được hành giả tha ra, chạy trốn tản mát các nơi. Này nghe thấy có bảng gọi sư, mọi người vui vẻ kéo nhau cả vào trong thành tìm đại thánh để tạ ơn. Sau khi tan tiệc và đổi xong quan văn, quốc vương dẫn hoàng hậu phi tần các quan văn võ đưa thầy trò Đường Tăng ra cửa triều. Đã thấy số nhà sư đó quỳ hết cả hai bên đường nói: "Thưa ngài Tề Thiên Đại Thánh, chúng tôi là bọn sư thoát chết ở trên bãi cát. Nghe nói ngài đã quét sạch bọt yêu nghiệt, cứu sống được chúng tôi. Nay lại đội ơn nhà vua ra bảng gọi sư, xin đến để trả lại lung thần, tạ ơn trời bể." Hành giả vui vẻ hỏi: "Thế có bao nhiêu người lại?"
"Thưa Đại Thánh, đủ cả 500 người, không thiếu ai ạ."
Hành giả dùng mình một cái, thu hết lông tơ lại, rồi nói với tất cả vua tôi và mọi người ở đấy: "Nay đã diệt hết yêu ta rồi, từ nay trở đi chớ có làm quàng tí nhảm. Mong rằng bệ hạ sẽ kính cả tăng, kính cả đạo và cũng chăm sóc nhân tài. Có thế mới giữ gìn được giang sơn của bệ hạ bền bỉ mãi." Quốc vương nghe xong, trong lòng vô cùng cảm kích, liền dẫn các quận thần cung phi tiễn chân Đường Tăng ra mãi tận cửa thành. Trên đường sang Tây Thiên, bốn thầy trò cứ ngày đi đêm ngủ, khát uống đói ăn. Xuân tàn hè qua, đã tới mùa thu. Một hôm, vào lúc trời đã về chiều, Đường Tăng dừng ngựa lại hỏi: "Đồ đệ ơi, đêm nay ta nghỉ ở đâu?"
"Sư phụ ạ, nhân trời sáng trăng, gắng đi quá nữa, đến đâu có nhà ở sẽ ngủ cho sau."
Thầy trò chẳng biết làm thế nào, đành phải theo hành giả đi tiếp. Lại đi được một lúc nữa, đã nghe thấy tiếng sóng ầm ầm. Bát Giới kêu lên: "Chết chết, ta đi đến chỗ đường cùng rồi."
"Sư huynh ơi, là một con sông chặt ngang lối trước mặt ta đấy."
"Để tôi thử xem nông sâu ra làm sao."
"Ngọ nàng này, con chớ nói bậy, nước sâu hay nông thử làm sao được."
"Sư phụ ạ, con cứ lấy một hòn đá bằng quả trứng gà ném xuống nước, nếu mà bọn nước bắn vọt lên thì là nông, nếu mà có tiếng kêu sung sục thì là sâu."
"Chú làm thử xem nào."
Chàng ngốc cầm lấy một hòn đá ném xuống nước, đã nghe thấy tiếng sung sục và tăm cá đồn lên. Bắt rơi vội kêu:
"Sâu, sâu lắm, không đi qua được đâu."
"Ngộ tĩnh này, con tuy biết được độ nông sâu, lại không biết được rộng hẹp là bao nhiêu à?"
"Cái đó thì con không biết được."
để tôi đi xem cho. Hành giả nói xong đã lộn lên trên mây để ý xem xét. Chỉ thấy trăng mờ soi sông rộng, loang loáng ngút trời không. Sóng nước vỗ ngàn trùng, muôn lớp thủy triều dâng. Đầu bãi cò đậu ngổ, bên bờ lửa trài không. Mịt mùng như biển rộng, đôi bờ xa mênh mông.
Xem xét xong, hành giả vội thu mây lại, nhảy xuống mé sông nói. Sư phụ ạ, hãy khoan đã, không sang được rồi. Cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn đây, giữa ban ngày có thể trông rõ việc lành giữa ngoài nhìn dặm. Ban đêm cũng trông thấy tới dăm ba dặm. Hiện nay không trông thấy bờ bến gì hết, biết nó rộng đến chừng nào.
Đường tăng sùi sụt khóc nói, đồ đệ ơi, vậy thì biết làm thế nào?
Thôi, sư phụ đừng khóc nữa, thầy hãy nhìn xuống mé sông, chẳng có người đứng kia là gì.
Có lẽ là người đánh cá đấy, để tôi đến hỏi xem.
Hành giả nói xong, liền cầm cây gậy sắt, đi vài bước tới nơi xem. Trời ơi, không phải là người, mà là một cái bia đá. Trên bia tạc ba chữ lớn là Thông Thiên Hà. Dưới còn có hai hàng chữ nhỏ là rộng hơn 800 dặm, từ cổ ít người qua. Hành giả liền gọi, thầy đến mà xem.
Đường tăng dụng ngựa đến xem xong, lại sàn nước mắt nói,
đồ đệ ơi, xưa khi ta từ biệt Trường An, cứ bảo là Tây Thiên dễ đi, có ngờ đâu yếu mà ngăn trở, non nước xa xăm thế này.
Sư phụ ạ, người nghe xem, tiếng trống tiếng chuông ở đâu thế? Có lẽ người ta đang làm chay, chúng ta hãy đến xin bữa cơm chay, hỏi xem bến đỏ ở đâu, sẽ tìm được thuyền qua sông thôi.
Đường tăng ở trên ngựa lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng trống tiếng chuông thật. Liền bảo, không phải là đàn nhạc của đạo gia, thầy nghe như là nhà chùa có việc gì thì phải. Chúng ta hãy đi tới xem nào.
Hành giả đi trước dắt ngựa, theo chỗ có tiếng nhạc lần đến. Ở đây không có đường cái, phải bước cao bước thấp, đi qua bãi cát mới trông thấy một đám nhà ở. Đoán chừng độ 400-500 nhà, cũng đều có vẻ phong quang.
Chỉ thấy đường thông lối núi, bờ xoải tới khe, nhà đóng cánh cửa liếp, sân vây hàng rậu tre. Bờ liễu quạ kêu nghe buồn thảm, bãi cát cò đậu mộng hồn tan. Gió thu quấn cây lau lá tàn, trăng soi cành nghề rung ánh tía. Thuyền chài thả neo ngủ ngoài bến, đầu đường chó xóm sủa phên thưa. Đèn lửa tắt, người vắng teo, trăng ngà giữa trời tựa gương treo. Thoang thoảng bay thơm mùi hương ngổ, lớt vớt bờ tây gió đưa về.
Đường tăng xuống ngựa xong, trông thấy một ngôi nhà ở ngay đầu đường. Ngoài cửa trồng một cây nêu, bên trong thì đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút. Đường tăng quay ra nói với ba đồ đệ, chỗ này còn hơn chỗ hốc núi ở bờ sông. Ngay dưới hiên nhà người ta đây, có thể tránh được gió lạnh, yên trí ngủ kỹ. À, các con cứ chờ ở đây, để thầy đến nhà ông trại chủ hỏi xin ngủ trọ. Nếu họ ưng cho ở, thầy sẽ quay lại gọi các con. Nếu họ không ưng, các con cũng chớ nên chạy quanh. Mặt mũi các con xấu xí vậy, khiến người ta sẽ sợ hãi đấy. Rồi gây ra tai vạ, lại không có chỗ mà trọ.
Sư phụ nói phải lắm, mời sư phụ đi trước, chúng con chờ ở đây vậy.
Đường tăng ngả nón ra để đầu trần, chỉnh lại áo chẽn, chống cây tích trượng đi thẳng đến cửa nhà người ta. Thấy cánh cửa khép hờ, đường tăng không dám vào. Đứng đợi một lúc, thấy có một ông già cổ đeo một chuỗi tràng hạt, miệng niệm A-di-đà Phật đi ra đóng cửa. Đường tăng vội vàng chắp tay gọi to, bần tăng xin kính chào lão thí chủ.
Ông già đáp lễ nói, vị hòa thượng này đến khí trọng rồi.
Cụ nói gì vậy?
Tôi nói là đến trọng không còn gì nữa. Hôm nay nhà tôi đây làm cơm chay mời sư. Họ sẽ được 3 thừng gạo trắng, 1 tấm vải trắng, 10 đồng tiền đồng. Làm sao bây giờ ngài mới đến?
Đường tăng nghiêng mình nói, bần tăng không phải đi xin cơm chay ạ.
Đã không phải đi xin cơm chay, còn đến đây làm gì? Tôi là người của nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên cầu kinh. Nay đến quý trại, trời đã tối rồi. Bần tăng nghe thấy nhà đây có tiếng chuông trống, nên đến xin ngủ trọ một tối, sáng mai là đi sớm thôi. Nghe đường tăng nói thế, ông già vội xua tay nói, Hòa thượng à, người xuất gia chớ nên nói dối. Từ nước Đại Đường bên Đông Thổ tới xứ này xa 54,000 dặm đường. Ngài có một mình như vậy, đi làm sao được? Cụ thí chủ nói rất phải đấy, nhưng tôi còn có 3 đồ đệ nữa. Nhờ họ qua rừng mở lối, gặp suối Bắc Cầu bảo hộ bần tăng, nên mới đến được đây.
Sư trưởng đã có đồ đệ, sao không đi cùng?
Vậy xin mời vào trong này, nhà tôi đây có chỗ cho sư trưởng nghỉ ngơi đấy. Thấy ông già nói thế, đường tăng liền ngoảnh đầu lại gọi to, đồ đệ ơi, lại cả đây. Hành giả vốn là người nóng tính, bát giới thì thô lỗ, xa tăng thì liều lĩnh. Cả 3 anh em thấy sư phụ gọi đến, người thì dắt ngựa, kẻ thì quẩy hành lý, bất chấp hay dở chạy ô cả đến như một trận gió lốc lùa vào trong nhà. Ông già vừa trông thấy, sợ ngã lăn ra đất, miệng thì kêu là, ôi, có yêu tình đến, có yêu tình đến. Đường tăng đỡ dậy nói, không phải yêu tình, đây là đồ đệ của tôi đấy.
Ông già run run nói, sư phụ tuấn tú thế kia, sao lại tìm những đồ đệ xấu thế?
Thưa cụ, tướng mạo của đồ đệ tôi tuy không đẹp, nhưng đều có tài hàng long phục hổ, bắt quái trừ yêu. Ông già vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng dẫn đường tăng thong thả đi vào trong. Ở trong nhà có mấy vị sư đương tụng kinh. 3 anh em Ngộ Không hung hăng sấn vào trong nhà, buộc ngựa bỏ hành lý xuống. Bát Giới chổ cái mõm dài ra hỏi to,
này, hòa thượng kia, tụng niệm gì vậy?
Mấy vị sư nghe có tiếng hỏi, giật mình ngẩng đầu lên. Thấy người đó mồm dài tai to, theo sau 2 kẻ nữa, mặt mũi đều kinh tởm. Bọn sư sợ tái cả người lại, không dám nhúc nhích. Tiếng tụng kinh tự nhiên lặng hẳn. Rồi, ồ một tiếng, tất cả sư thầy sư chú bỏ chạy loạn xạ, đèn nến tắt ngấm, va nhau lùng củng. 3 anh em Ngộ Không trông thấy họ chạy trốn va vấp ngã lăn ngã lộn ra, cứ đứng vỗ tay cười ầm cả lên. Bọn sư kia càng hú vía, va đầu chạm trán chạy thục mạng. Chẳng còn người nào ở lại trong nhà nữa. Đường tăng cùng ông già đi đến sảnh đường, thấy đèn nến tắt hết. Chỉ còn lại 3 anh em Ngộ Không vẫn còn khúc khích cười với nhau. Đường tăng liền quan mắng. Những đồ khốn kiếp thật là bất thiện. Ta đã luôn luôn dạy bảo dặn dò. Sao các con không nghe? Người xưa đã có câu, không dạy mà hay chẳng phải thánh là gì. Dạy mà sau hay chẳng phải hiền là gì. Dạy cũng không hay chẳng phải ngu là gì. Các con liều lĩnh như vậy thật là ngủ tối hết sức. Sao vừa mới đến cửa nhà người ta, chưa biết nếp tẻ thế nào, đã làm cho thí chủ sợ hãi. Nhà sư đường tụng kinh cũng phải bỏ chạy. Quấy rối công việc tốt lành của nhà người ta thế này, các con định gieo tai gieo vạ cho ta hử?
Muốn biết được sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi.